Tenseigen trong thế giới Naruto. Chương 723, 723, Hạch tâm liên kết tộc Hyuga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc này, ngoại trừ Hyuga Kagami dùng Tenseigen của bản thân phá giải ấn chú cá chậu chim lồng ra, thì trong nhẫn giới không còn ai khác từng phá giải cá chậu chim lồng cả. Theo lý thuyết, tộc Hyuga cũng không phải là nhẫn tộc thành danh bằng phong ấn thuật. Trong tộc ngoại trừ ấn chú cá chậu chim lồng ra, cũng không có lưu truyền bất kỳ phong ấn thuật mạnh mẽ nào khác. Thế nên cho dù trong tộc có từng xuất hiện một hai vị thiên tài có tạo nghệ phong ấn thuật cực cao, thì cũng rất khó để trong một sớm một chiều khai phá ra cách giải loại phong ấn thuật đã đứng vững bao năm như cá chậu chim lồng. Bởi vậy, sở dĩ ấn chú cá chậu chim lồng khó phá giải như thế, ngoại trừ do bản thân ấn chú cá chậu chim lồng ra, thì quan trọng hơn chính là do có Tenseigen khổng lồ ở đằng sau duy trì loại ấn chú này. Chính là vì có sự tồn tại của cái Tenseigen khổng lồ này, khiến cho việc phá giải ấn chú cá chậu chim lồng bằng các kỹ thuật phong ấn thông thường gần như là không thể. Trừ phi có thể như Hyuga Kagami, có Tenseigen của chính mình để thoát khỏi áp chế của Tenseigen khổng lồ. Nói cách khác, thay vì nói là ấn chú cá chậu chim lồng ở giam cấm tất cả phân ra Hyuga, còn không bằng nói là cái Tenseigen khổng lồ đang nấp trong tối này giam cầm tất cả phân ra Hyuga. Mà khi duy trì ấn chú cá chậu chim lồng, thì đồng thời cái Tenseigen khổng lồ này cũng đang thông qua ấn chú cá chậu chim lồng lặng yên hấp thu chakra Byakugan trên người của tất cả các thành viên phân ra. Dùng cái này để duy trì sự tồn tại của chính nó. Nhân khẩu tộc Hyuga giảm dần trong mấy trăm năm gần đây. Ngọn nguồn hiển nhiên chính là từ cái Tenseigen khổng lồ này. May mà các tiền bối tộc Hyuga không có trầm luân trong sức mạnh cường đại của Tenseigen khổng lồ, nhịn đau đem nó phong ấn. Bằng không, tộc Hyuga bây giờ chỉ sợ sẽ giống nhất mạch Osusuki trên mặt trăng, rơi vào thảm cảnh nhân khẩu liên tục giảm bớt tới mức hiện tại chỉ còn một người. Mà vì lo lắng đám hậu bối có thể sẽ không nhịn được mà trầm luân trong sức mạnh to lớn mà Tenseigen khổng lồ mang đến, đám tiền bối chỉ có thể thanh trừ toàn bộ ghi chép, thậm chí là cả đoạn lịch sử liên quan tới cái Tenseigen khổng lồ này. Chỉ lưu lại manh mối ở mấy quyển cổ tịch quan trọng, lưu lại sức tự vệ cho gia tộc nếu tương lai gặp phải tai họa. Ta tự do rồi. Bóng đen quỳ trước Tenseigen khổng lồ, thần sắc điên cuồng. Gã cũng không rõ sự bất đắc dĩ của tổ tiên khi phải phong ấn cái Tenseigen khổng lồ này, cũng không biết kết cục thê lương của đám Osusuki trên mặt trăng. Gã chỉ biết là sau khi nắm giữ cái Tenseigen khổng lồ này, cá chậu chim lồng đã không còn khốn giữ được gã. Đoạn cấm chú giấu trong bản đồ chính là chìa khóa để điều khiển cái Tenseigen khổng lồ này. Chỉ cần nắm giữ huyết mạch tộc Hyuga, nắm giữ chakra Byakugan, là có thể thông qua đoạn cấm chú khó đọc kia để nắm giữ quyền sử dụng cái Tenseigen khổng lồ này. Mà nắm giữ cái Tenseigen khổng lồ này cũng đồng nghĩa với việc lấy được quyền hạn tối cao của cá chậu chim lồng. Bởi vì cho dù là thuật khống chế cá chậu chim lồng của tông gia, trên thực tế cũng là thông qua cái Tenseigen khổng lồ này để hoàn thành. Đây cũng là lý do vì sao tông gia một khi biết được thành viên phân gia nào đó trên chiến trường bị địch nhân bắt được, là có thể lập tức thôi động ấn chú cá chậu chim lồng ở bất kỳ cự ly nào, diệt sát thành viên phân gia bị bắt, để tránh cho thành viên phân gia bị bắt tiết lộ cơ mật. Hoặc là thông qua phương pháp sinh dục lưu truyền huyết kế giới hạn Byakugan ra ngoài. Có thể nói cái Tenseigen khổng lồ này chính là hạch tâm của toàn tộc Hyuga. Đúng lúc này, bóng đen đang còn chìm đắm trong vui sướng thì đột nhiên khẽ giật mình. Bởi vì gã sau khi thu được quyền khống chế Tensei gần khổng lồ, đột nhiên cảm ứng được tựa hồ có ai đó đang nhìn trộm lấy gã. Hơn nữa người thăm dò còn không chỉ một. Bóng đen khẽ run, vội vàng phong cấm Tensei gần trước mặt, ngăn cản kẻ nhìn trộm. Cứ điểm không trung, Hyuga Kagami híp mắt, thu hồi ánh mắt xa xăm, thì thào nói, không phải kẻ trên mặt trăng kia sao? Lần Tensei gần cộng minh này tới vô cùng đột ngột. Hơn nữa, với người có kinh nghiệm từng nhiều lần cộng minh như hắn, thì có thể cảm giác rất rõ lần cộng minh này là loại cộng minh thuộc về bản năng. Nói cách khác, bất luận là từ phương hướng cộng minh truyền đến, hay là tính chất cộng minh, đều có thể loại trừ cái Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng. Xem ra phỏng đoán trước đó của ta là chính xác. Vì chống cự đám Osusuki điên cuồng trên mặt trăng, gia tộc quả nhiên cũng đã dung hợp ra một cái Tensei gần thuộc về mình. Bởi vì đã từng có phân tích và phỏng đoán về vấn đề này, cho nên Hyuga Kagami rất nhanh liền ổn định tâm cảnh. Lần cộng minh này có thời gian không dài. Đối phương phản ứng rất nhanh, gần như là nháy mắt khi hắn cảm ứng dò xét qua, thì liền chặt đứt cộng minh. Nhưng nhìn từ đủ loại dấu hiệu, đối phương hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc Tensei gần khổng lồ, cho nên mới không cẩn thận tiết lộ hành tung. Để Tensei gần khổng lồ sinh ra cộng minh theo bản năng, sẽ là ai nhỉ? Hyuga Kagami trầm ngâm, bắt đầu phân tích. Trước mắt đang để hoài nghi tổng cộng có hai. Một là tông gia, mà một cái khác chính là tên nội gian trước đó tập kích mật khố, trộm đi rất nhiều cổ tịch trong tộc. Bởi vì hắn không xác định tông gia có nắm giữ manh mối về Tensei gần khổng lồ hay không. Cộng thêm quan hệ giữa hắn và tông gia lúc này đang vô cùng khẩn trương, cho nên hắn cũng không có mù quáng loại trừ khả năng tông gia khởi động Tensei gần khổng lồ. Chẳng qua ở mặt logic, hắn càng nghiêng về khả năng tên nội gian thông qua cổ tịch trộm từ mật khố mà tìm được manh mối về Tensei gần khổng lồ, từ đó kích hoạt được Tensei gần khổng lồ. Đạo lý này rất đơn giản. Nếu tông gia thật sự nắm giữ cái đại sát khí Tensei gần khổng lồ này, như vậy ở sự kiện làng mây bắt đi Hinata ở nguyên thời không, tông gia sẽ không có biểu hiện mềm yếu như vậy. Ngay cả vị gia chủ Hayashi này cũng xém chút là ném ra ngoài làm dê thế tội. Nếu như là nội gian, vậy vì sao gã đã im lặng lâu như vậy lại đột nhiên lại có động tác nhỉ? Trong lòng Hyuga Kagami tuôn ra một cái nghi hoặc như vậy. Mấy năm gần đây Hyuga Kagami mặc dù luôn bận rộn, cơ hồ là thiếu điều muốn phân thân, nhưng sự chú ý tới gia tộc lại chưa bao giờ buông lỏng qua. Chỉ là cái tên nội gian kia không biết vì sao lại đột nhiên an phận. Vừa không có chọc phá gì trong gia tộc, cũng không có câu kết gì nữa với làng mây. Cho nên Hyuga Kagami vẫn luôn theo dõi trong tối cũng không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, cái tên nội gian đã bất động mấy năm kia, vừa khẽ động một cái đã gây ra kinh thiên đại sự. Vừa nghĩ tới cái Tensei gần khổng lồ của gia tộc rốt cuộc hiện thế, thì Hyuga Kagami có chút ngồi không yên. Hắn đang lo lắng và không nắm chắc việc trùng kích huyết kế thu nạp. Dù sao thì trùng kích huyết kế thu nạp cần một lượng chakra cực kỳ kinh khủng. Nhìn từ trường hợp lục đạo tiên nhân, ít nhất phải là đỉnh phong cấp lục đạo, rồi cộng thêm thập vĩ, thì mới có thể trở thành huyết kế thu nạp. Mà người bình thường, như Uchiha Madara, Uchiha Obito chẳng hạn, khi trở thành thập vĩ Jinchuriki thì khó khăn lắm mới chỉ chạm tới đỉnh phong cấp lục đạo mà thôi. Nói cách khác, kẻ đã trở thành thập vĩ Jinchuriki như bọn họ, còn cách huyết kế thu nạp dòng dã thêm một con thập vĩ. Cho nên bất luận là cái Tensei gần khổng lồ của gia tộc kia, hay là cái Tensei gần khổng lồ trên mặt trăng, đều là mục tiêu thu thập của Hyuga Kagami. Hắn cần tận lực hốt hết tất cả các nguồn chakra lớn, thì mới có một chút hy vọng trùng kích huyết kế thu nạp. Thế là hắn vội vàng chỉnh sửa một chút bản thảo cải tiến âm phong ấn. Sau đó nhanh chóng quay về thôn, cách Trương.